Hồng Liên Bảo Giám, chương 1011, Phản Kích Chiến 1, Góc Chuyện Audio.com. Đó là khôi lỗi mà Tô Kính luyện chế cho hắn. Dùng tính tình của Khuyển Thập Lang, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡi lên loại ưng thú cấp thấp như ưng thú làm tọa kỵ. Dù sao tốc độ của ưng thú còn không nhanh bằng hắn, nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ tọa kỵ, cho nên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long Yên dẫn dắt chiến sĩ nhân loại, những chiến sĩ này được trang bị tinh nhuệ nhất, mỗi 10 người một đội. Bên trong một đội lại được trang bị hai cỗ thần binh khôi lỗi, trong đó có một cỗ thuẫn khôi lỗi, một cỗ trường cung khôi lỗi. Đại bộ phận công kích của địch nhân đều để cho thuẫn khôi lỗi ngăn cản, trường cung khôi lỗi đặc biệt chịu trách nhiệm công kích từ xa. Sau đó là ác ma nữ quan, hiện tại trong 1000 ác ma nữ quan của Tô Kính đã xuất hiện một đầu biến dị thể có thực lực tiếp cận với đẳng cấp tiểu lãnh chúa. Nếu như đổi thành luyện khí sĩ mà nói, ít nhất cũng sẽ tương đương với cảnh giới lục trọng kim đan. Đây là lực lượng mà ác ma nữ quan này có thể đạt tới ở trong thần châu thế giới. Nếu như trở về Thâm Uyên mà nói, như vậy thực lực sẽ lại tăng lên thêm một bước nữa. Cuối cùng chính là chiến đội hỗn hợp do Thiết Vô Hồn lãnh đạo, chủ yếu là vu sư và luyện khí sĩ tổ hợp mà thành. 5000 người của Tô Kính đi về phía trước, tách ra hai bên, kỵ binh hạng nặng của đối phương lúc này cũng đã vọt lên. Kết quả của việc quân đội Tô Kính lùi về phía sau chính là uy lực áp chế từ xa tăng lên, mà tinh pháo căn bản không cần phải lo lắng tới việc ngộ thương người của mình. Khi đám kỵ binh hắc giáp ngồi tỏa kỵ đi ngang qua đường sông thì bỗng nhiên sinh ra những cái cọc trong miệng cũng phun ra hỏa diễm. Đó là địa ngục sinh vật mà hai vạn kỵ binh này chỉ sợ cũng là sinh vật được triệu hoán từ địa ngục mà đến. Trong nháy mắt đã có hơn 1000 kỵ binh xông qua lòng sông. Trong không trung có mưa tên bao trùm xuống, thế nhưng căn bản không có biện pháp đục lỗ lên trên khôi giáp của đối phương. Những mũi tên sắt thép bắn vào khôi giáp của đối phương tạo ra tiếng đinh đinh đang đang, còn có tia lửa tóe ra. 160 cỗ chiến xa mà Tô Kính mang đến cơ hồ đã bắn cạn sạch vũ khí công kích từ xa. Lúc này cả giám đã không còn biện pháp phản kích nữa. Cho nên những cỗ chiến xa này cũng được điều đến phía sau, đi bổ sung vũ khí. Khi thiết kỵ xông lên thì ma tinh pháo công kích từ xa đã bắn xuống. Nhất thời tạo thành một mảnh người ngã ngựa đổ, lực xung kích cường đại khiến cho một lượng lớn kỵ binh ngã ngựa, những hắc giáp kỵ binh này, trừ phi bị ma tinh pháo trực tiếp bắn trúng. Nếu không căn bản bắn trúng cũng không chết giống nhau, nhanh chóng lăn lộn, va chạm ở trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên sẽ dùng tay chống lên trên mặt đất khôi phục thăng bằng, lại cầm vũ khí trong tay tiếp tục chạy như điên về phía trước. Những đầu tọa kỵ kia cũng như thế. Sau khi bị lực lượng nổ tung đánh bay, chúng nhanh chóng khôi phục thăng bằng, đuổi theo kịp chủ nhân của mình. Trong lúc hắc giáp kỵ binh chạy đi, đợi kế tọa kỵ đuổi tới gần, cả đám ra sức nhảy lên, trực tiếp đáp xuống trên lưng tọa kỵ. Kỵ binh hạng nặng ở trong thế giới đạo thuật có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có thể so sánh với tăng mà thôi, trừ bộ binh trọng thuẫn tương đương với pháo đài ra. Có rất ít đội quân nào có thể chịu đựng được chi địa ngục kỵ binh ở trước mắt này xung kích. Những tọa kỵ tới từ địa Góc Chuyện Audio.com, mục kia trừ phi là dùng tốc độ cao đụng vào nham thạch, nếu không căn bản sẽ không bị thương. Luyện khí sĩ thủ hạ của Thiết Vô Hồn thử phóng ra tường đất hai mặt. Khi tới gần tường đất cao một trượng, thậm chí kỵ binh hạng nặng của đối phương còn không có sử dụng ma lực của tọa kỵ toát ra, mà trực tiếp xông tới. Tường đất dày ba thước do đạo thuật ngưng kết ra tương đương với cường độ của tường gạch, thế nhưng dưới sự xung kích của kỵ binh lại ầm ầm nứt vỡ. Kỵ binh ở phía sau lập tức đi theo, trong nháy mắt tường đất rộng tới trăm trượng đã hoàn toàn bị xung kích cho tới tan vỡ. Đồ đằng trụ may ra mới có thể cản được a. Tô Kính cảm thán, loại kỵ binh này, ngay cả Đông Tần cũng không có được bao nhiêu. Nếu như hắn không có nghiên cứu ra được Bạch Hổ Khinh kỵ binh. Như vậy lần này cũng chỉ có thể để cho cường giả Kim Đan tới quyết định thắng bại mà thôi. 1000 Bạch Hổ Khinh kỵ binh, đón hắc giáp kỵ binh của đối phương, bắt đầu xung phong lại. Bạch Hổ Khinh kỵ binh đều mặc khôi giáp màu xanh nhạt, toàn thân đều được bao bọc kín. Giống như là một đầu quái thú hình người vậy, bên trên người có lân phiến như sắt thép, ngồi ngay ngắn ở trên tọa kỵ. Mà tọa kỵ của bọn hắn, toàn bộ đều được bao bọc bằng khôi giáp, ngay cả chân cũng không có lộ ra bên ngoài. Bộ vị ngực của tọa kỵ còn có một cái mũi nhọn bằng kim loại lồi ra một đoạn, vô cùng sắc bén, giống như là một góc của củ ấu được phóng đại vậy. Đó là bộ vị duy nhất ở trên người tọa kỵ có chứa phù văn ở mặt ngoài. Đây chỉ là khinh kỵ binh, bản thân Tô Kính cũng tương đối mong đợi bản thân có thể nuôi dưỡng ra được Bạch Hổ trọng kỵ. Bởi vì sức nặng của khinh kỵ binh hiện tại cũng đã đạt tới gần 10 tấn rồi. Song phương nhanh chóng tới gần nhau, cũng không có một chút va chạm hoa mỹ nào. Theo một tiếng vang thật lớn ầm ầm vang vọng, Tô Kính nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một hắc giáp kỵ binh bị Bạch Hổ khinh kỵ binh đụng vào, cả người và tọa kỵ đều đồng thời bắn lên, bay đi về phía sau. Bốn chân của tọa kỵ Bạch Hổ khinh kỵ binh chỉ hơi run một chút thế nhưng vẫn có thể tiếp tục xông về phía trước. Khôi Lỗi ở trên tọa kỵ vung trường đao dài gần 2 trượng lên. Ở trên lưỡi đao trường đao có xương lạnh lóe lên, hắc giáp kỵ binh kia căn bản không thể thoát khỏi phạm vi công kích. Khi bản thân còn đang ở trên không trung thì đã bị Bạch Hổ khinh kỵ binh này chém trúng eo, một đao bị chém làm đôi. Ở trong không gian bụng tọa kỵ của Bạch Hổ khinh kỵ binh chính là một trận pháp không ngừng cung cấp động lực liên tục. Đạo thuật trên trường đao, hoàn toàn là do trận pháp này kích thích ra. Đó vốn không phải là thần thuật của binh gia, mà bây giờ Tô Kính cũng không thể lớn gan làm như vậy. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là hơi sửa đổi phương thức công kích ở trên vũ khí một chút. Cách chương.